Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà, chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa, Ngài luôn luôn cho chúng ta có nhiều cơ hội để cùng được nghe lời hằng sống của Ngài, để gìn giữ đời sống tâm linh của chúng ta lớn lên tầm thước tốt dạc và đẹp lòng của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý ông bà, chị em trong thời gian qua chúng ta đã học rất là nhiều ẩn dụ và thí dụ của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta học tới ẩn dụ thứ 18 trong nhiều ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã kể ra. Ở trong Luca đoạn 6 câu 1 đến câu 31, tức là hết đoạn Luca đoạn 16. Chúng ta thấy đây là một đoạn kinh thánh rất là đặc biệt. Có hai ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu kể thuộc về hai người nhà giàu. Người giàu thứ nhất mà chúng ta đã học trong Chúa Nhật vừa qua, ở trong Luca đoạn 1 câu 16 câu 1 đến câu 13, là người giàu này có một người quản gia bất trung. Và những câu kinh thánh sau Luca đoạn 16 câu 19 đến 31 mà chúng ta vừa nghe đọc qua, chúng ta học tiếp về một người giàu khác là mà Chúa Giêsu kể ở đây mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Người giàu này không có tên nhưng mà rất là giàu có, ăn sang mặc đẹp, nhà cửa rất là đẹp đẽ. Bên cạnh đó, ngoài cửa của ông có một người nghèo mà có tên là Lazarơ. Ông này nghèo khổ lắm, mà bị bệnh hoạn nữa, bệnh ghẻ chốc đầy mình, không đi nổi, người ta khiêng bỏ trước cửa đó. Và ông nhìn thấy người giàu ăn sung mặc sướng mà ao ước những thức ăn rơi xuống. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cả hai người này rồi đều qua đời cả, đều chết cả. Rồi chết đi đâu? Và đây là một khúc Kinh Thánh đặc biệt mà tôi và quý ông bà anh chị em cùng học ở đây. Thật ra khúc Kinh Thánh này nếu chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rõ lắm là có hai sự sống là giàu và nghèo, có hai sự chết là chết thân thể và chết đời đời, và có hai tương lai, một người ở địa ngục và một người ở thiên đàng. Và chúng ta thấy khúc Kinh Thánh là như vậy, nhưng chúng ta để phần đó chúng ta học sau. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học về ẩn dụ đặc biệt này để chúng ta tìm bài học cho chính đời sống của mình. Ở trong ẩn dụ mà tôi và quý ông bà anh chị em đọc qua có ba chữ rất là quan trọng nổi bật trong khúc Kinh Thánh này. Tôi và cùng quý ông bà anh chị em học ba chữ này để diễn tả đời sống của một người giàu có ở trên trần gian này. Chữ thứ nhất mà chúng ta học ở đây, Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 22, đó là chữ chết. Câu 22 chép rằng: vả người nghèo chết, người giàu cũng chết. Ở đây Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Người giàu chết, mà chẳng những người nghèo chết mà người giàu cũng chết nữa. Không phải là người nghèo chết thôi mà cả người giàu cũng chết. Không ai trên đời này mà có thể sống trường sinh được. Kinh Thánh chép gì? Có một người giàu ăn mặc áo tía và vải bằng vải gai mịn, là thứ áo giống như áo của các thầy tế lễ ngày xưa, đẹp lắm, mắc giá lắm thưa quý ông bà anh chị em. Người giàu này mặc áo đủ màu sắc, màu tía, và áo này may bằng vải gai mịn, thứ vải đặc biệt. Theo nhà giải kinh William Buckley thì cho chúng ta biết rằng giá trị của một chiếc áo này rất là đắt tiền. Ông nói rằng nếu mà tính ra tiền anh kim đó thì vào khoảng từ 30 tới 40 anh kim mới mua được chiếc áo này trong thời xưa. Và thời xưa đó một người mà đi làm công thì chỉ mỗi ngày được có 40 xu thôi, 40 xu thôi, tức là làm khoảng 3 ngày mới được 1 đồng tiền. Mà ở đây tới 40 đồng tiền như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Và muốn được cái áo này thì người nghèo đó đi làm việc phải bỏ ra 1 năm, 2 năm mới có thể mà mua sắm được chiếc áo như thế. Người giàu này giàu lắm, mặc áo rất là đẹp, màu tía là và vải gai mịn là tỏ ra là một người giàu, và áo đó chỉ là áo của các thầy tế lễ thượng phẩm mới có thể có mà thôi. Ông ở nhà cửa rất là to lớn, như là một sa tô, một cái biệt thự đẹp đẽ vô cùng. Ở trong nhà thì có lẽ là bàn ghế đều sang trọng, làm cẩn ràng bạc, đẹp đẽ lắm. Chúng ta đọc báo chúng ta thấy có một số người ở Việt Nam giàu lắm, nhà cửa rất là rộng lớn, và ngay cả cái ghế, cái bộ salon đó thì là đã cái bằng vàng, thật là vàng ống, đẹp lắm. Người này cũng giàu như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Còn đồ ăn của ông ta thì là cao lương mỹ vị, tất cả gì ngon nhất thì ông đều có cả, có những đầy tớ nấu ăn và dọn cho ăn, dâng lên cho ăn. Ông ăn rất là sung sướng vô cùng. Để làm nổi bật cho cái sự giàu có của người này, Đức Chúa Giêsu kể bên cạnh đó còn có một người tên là Lazarơ, nghèo sơ nghèo xác, nghèo lắm, không có gì ăn, và lại đau bệnh nữa, bệnh ghẻ chốc, rồi không đi nổi, phải nằm đó, mà nói rằng có những con chó đến liếm ghẻ mà thôi mà ông cũng thể ngồi dậy để mà đuổi chó được nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ông nằm đó mà nhìn thấy cái người giàu này ăn sung mặc sướng, mà ước ao được ăn những món mà được rớt xuống bàn mà cũng chưa được nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Người giàu dường như không chút xót thương người nghèo, dầu một chút thức ăn thừa cũng không, cũng không. Mỗi khi ông ăn thì có những miếng rớt xuống mà người giàu, người nghèo thèm đến nỗi rơi nước miếng muốn được ăn, nhưng mà không được. Thật là hai cái cảnh tượng khác nhau vô cùng, nhưng có một điều giống nhau. Giàu nghèo thì khác nhau, nhưng mà cả người giàu và người nghèo giống nhau ở điểm gì quý ông bà anh chị em biết không? Đó là cả hai đều chết hết. Không phải là ăn ngon mặc sướng mà sống lâu đâu. Có nhiều người ăn ngon mặc sướng mà chết sớm hơn người nghèo nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra cả hai người đều chết cả. Luca đoạn 16 câu 22 chép rằng người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Ở đây dùng chữ cũng chết, tức là nghèo chết mà giàu cũng chết. Không ai mà sống đời này cả. Cho nên chúng ta giàu ở trong hoàn cảnh nào, biết rằng một ngày nào đó chúng ta phải từ giã cõi đời này. Vì vậy chúng ta cần phải sống làm sao cho đẹp lòng Chúa, và khi sau chúng ta sẽ hưởng phước của Chúa. Người giàu này chết đi đâu, thưa quý bạn xem? Ở trong Luca 16 câu 22 câu 23 chép rằng người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn. Rồi Luca đoạn 16 câu 24 thì chính người giàu này nói rằng tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nghĩa là ông đang ở trong nơi hình phạt, trong nơi khổ hình, và là nơi âm phủ hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những người như thế. Ở trong khi đó thì Lazarơ cũng chết, nhưng người được ở đâu? Luca đoạn 16 câu 22 chép giả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, yên nghỉ hưởng phước mà không bị khổ hình. Có nghĩa là Lazarơ được vào nơi paradis, được thiên đàng của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta hỏi, tại sao người giàu chết thì đi vào nơi hình phạt khổ hình, mà người nghèo, người đau yếu này chết thì được vào ở trong nơi paradis, nơi phước hạnh trong lòng của Abraham? Có phải vì giàu mà ở địa ngục không? Hay là có phải vì nghèo mà vào thiên đàng không? Không bao giờ như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Giàu cũng chết mà nghèo cũng chết, nhưng mà có hai nơi để mà giàu nghèo đi, tùy theo mình chọn. Sở dĩ người giàu này mà không vào được nơi phước hạnh đời đời là tại sao, thưa quý ông bà anh chị em? Tại vì ông không tin Đức Chúa Trời và không tin Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 3 chép như thế này: Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha sai đến. Được sống đời đời, được hưởng phước hạnh trên trời là nhìn biết Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa của thế Giêsu. Và ở trong Giăng đoạn 14 có một câu 3 của Kinh Thánh chúng ta thường quen lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Câu đó nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và hãy tin ta nữa. Rồi Chúa nói rằng trong nhà của Chúa có nhiều chỗ ở, chúng Chúa đi, Chúa sắm sẵn chỗ ở rồi, Chúa trở lại rước chúng ta vào ở với Ngài. Và những người được ở với Chúa là những người tin Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Giêsu. Sở dĩ người giàu này chết không phải vì ông giàu mà bị ở trong khổ hình, mà bởi vì ông không tin Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Giêsu, cho nên ông đã phải vào nơi khổ hình đó. Để chứng minh người giàu này không tin Chúa, cái đọc câu chuyện này, quý bà anh chị em có thể chứng minh được ông là người không tin Chúa không? Kinh Thánh không nói rằng ông không tin Chúa, mà cũng không nói rằng người nghèo Lazarus này tin Chúa, không có nói. Nhưng mà làm sao chúng ta biết rằng Lazarus tin Chúa mà người giàu này không tin Chúa? Thứ nhất là chúng ta thấy Lazarus được ở trong lòng Abraham, trong Bahrain Đức Chúa Trời. Mà được vào đó thì Kinh Thánh nói rằng hãy tin Đức Chúa Trời và tin Chúa Giêsu thì được vào trong đó, phải không? Để sống trong đời. Thì người Lazarus này được ở trên đó thì tất nhiên ông đã tin mới được ở trên đó. Còn người giàu này tại sao mà không được ở trên Paradis của Đức Chúa Trời mà lại ở âm phủ khổ hình, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì ông không tin Chúa. Chứng minh làm sao ông không tin Chúa? Đây là một bài toán mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 10 chép rằng: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải bởi đến từ anh em, bèn là sự ban cho Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Người được cứu là do ân điển Chúa Trời và do người đó tin Đức Chúa Trời và tin Chúa của thế Giêsu, người đó được cứu rỗi. Nhưng mà khi được cứu rỗi rồi đó thì Kinh Thánh còn nói gì nữa? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ở đây nói gì? Một người được cứu không phải là bởi việc làm, mà người được cứu rồi thì có việc làm cặp theo, tức là có bông trái có việc làm. Chúng ta được cứu không do việc lành, nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành. Đọc câu Kinh Thánh đó chúng ta nhớ điều này. Chúng ta tin Chúa không phải do việc lành của mình, mà chúng ta được cứu để làm việc lành. Nếu một người được cứu rỗi rồi, có nói tôi tin Chúa và được cứu rỗi mà không có việc lành, cái bông trái cặp theo, thì người đó có tin Chúa thật sự không, thưa quý ông bà anh chị em? Dĩ nhiên là không có. Người giàu này đâu có việc lành cặp theo. Ở trước cửa ông có sẵn sàng việc lành để ông làm. Có Lazarus người nghèo nằm đó đau yếu bệnh hoạn nào đó, ngồi không nổi, đến nỗi chó liếm ghẻ mà không đuổi được nữa. Ông không đem cơm ra để cho ăn, phải không? Có đem không? Người giàu, người nghèo này ước ao ăn những món rớt xuống, nhưng mà nói ước ao nhưng mà chưa chắc được cho được có. Người giàu này giàu có lắm, nhà cửa tiền bạc biết bao nhiêu. Có bao giờ ông bỏ ra một số tiền để cất cho người nghèo này một cái ngôi nhà tình thương không, thưa quý ông bà anh chị em? Không cất. Không làm điều lành. Bởi vì không điều lành là chứng tỏ ông này chưa tin Chúa. Bởi vì ông tin Chúa thì bao giờ cũng có điều lành cặp theo. Là con của Chúa, chúng ta bao giờ cũng biết rằng khi chúng ta tin Chúa, quyền năng Chúa Trời biến đổi cuộc đời của chúng ta, từ đó chúng ta làm việc lành. Không phải được cứu bởi việc lành, nhưng mà được cứu rồi thì có việc lành cặp theo là bông trái. Cho nên việc lành đó tỏ ra mình thật sự là mình đã được cứu rỗi trong Chúa Giêsu rồi. Được cứu rồi, thưa quý bà anh chị em. Ông chết vào nơi khổ hình là bởi vì ông không tin Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu ông tin Chúa Trời thì ông làm việc lành rồi. Việc lành trước mặt ông không làm. Ông tin Chúa ở đâu? Nhiều người ngoại hỏi rằng ông tin Chúa ở đâu mà biết bao nhiêu người khổ sở này mà chúng ta không làm gì cả. Biết bao nhiêu người chưa tin Chúa mà đi vào địa ngục mà chúng ta không làm gì cả. Chúng ta thật sự tin Chúa không? Và chúng ta hãy rờ lòng thử hỏi mình lại, Chúa, con có thật sự tin Ngài không? Khi chúng con vô tư, biết bao nhiêu người chưa biết Chúa mà chúng ta không làm gì cả, cả phát cuốn sách cũng không, cả đi làm chứng nhân cũng không, cả giúp cho người nghèo cũng không, thì thật sự chúng ta tin Chúa chưa? Chúng ta hỏi lòng của mình. Thưa quý bạn, cho người giàu này bị vào nơi khổ hình không phải vì ông giàu, mà vì ông không tin Đức Chúa Trời. Và bởi vì nếu ông tin Đức Chúa Trời thì ông làm việc lành rồi, phải không thưa quý bạn cho em? Người giàu này chết đi vào nơi khổ hình. Nhưng chữ thứ hai trong khúc Kinh Thánh ẩn dụ Chúa Giêsu kể ở đây là chữ gì thưa quý bạn cho em? Có ai đọc, vừa nghe đọc là chúng ta thấy chữ gì nổi bật trong khúc Kinh Thánh này? Tiếp theo, chữ thứ hai được chép ở trong Luca đoạn 16 câu 22-23, đó là chữ thấy. Chữ thấy quý bà anh chị em, chữ thấy. Câu đó nói gì? Luca đoạn 16 câu 22-23 chép rằng: người giàu cũng chết, người ta đem chôn người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham. Ông thấy phải không? Chết rồi sao thấy được? Những người vô thần thì nói rằng chết là hết, không có địa ngục thiên đàng gì cả, chết rồi thì trở thành cho bụi, không còn hiểu biết không gì cả. Nhưng thưa quý bạn cho em, chết chưa hết đâu, còn đời sau nữa, còn quả lai sanh. Và khi một người chết thì vẫn còn cảm biết, linh hồn thì vẫn còn cảm biết, thân xác thì chôn trong mồ mả, đất trả về đất, song linh hồn là hơi thở của Đức Chúa Trời thì còn mãi mãi. Và linh hồn đó đang ở đâu thì linh hồn đó cũng cảm biết. Vì vậy mà người giàu này thấy được. Ông thấy gì trước nhất thưa quý bạn xem khúc Kinh Thánh này? Ông ngước lên thấy gì? Câu 22-23 đó, người giàu cũng chết, người ta đem chôn người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy ai? Thấy ai? Thấy Abraham. Và chúng ta đặt câu hỏi, tại sao ở nơi thiên đàng Paradis đó không phải có mình Abraham đâu? Trước Abraham còn có nhiều thánh nữa. Và sao Abraham còn biết bao nhiêu người vào nơi đó nữa mà người này chỉ thấy Abraham? Bởi vì Abraham là ông tổ lập quốc nước Israel, và người giàu này là người Israel, cho nên ông nhìn lên ông thấy ông tổ mình trước nhất. Rồi Abraham cũng là ông tổ đức tin, chẳng những cho dân Do Thái mà tổ đức tin cho tất cả những người tin Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Giêsu được cứu rỗi trong đức tin. Bởi vì Abraham là ông tổ đức tin, ông tin Đức Chúa Trời, và điều đó được kể là công bình cho người. Người giàu này vốn là dòng dõi của ông Abraham, dòng dõi của đức tin, thế mà ông không tin Đức Chúa Trời. Abraham là ông tổ đức tin, là tin Đức Chúa Trời. Ông dám lìa bỏ xứ sở của mình mà đi theo tiếng gọi Đức Chúa Trời, chỉ dẫn phải đi mà không biết mình đi đâu, ông hoàn toàn tin tới Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông này là con cháu của Abraham, ông tổ đức tin, mà ông không tin Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà ông vào nơi khổ hình, đau đớn. Thưa quý bạn xem, những ai có ông bà, cha mẹ tin Chúa mà mình không tin Chúa thì cũng vậy. Thưa quý bạn xem, đạo Chúa không phải là đạo có văn hóa ăn theo, không phải là đạo dòng mà được cứu, nhưng mà mỗi người phải tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình mới được sự cứu rỗi. Mỗi người phải nhận sự cứu rỗi cho riêng mình, phải ăn năn tội và tiếp nhận Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu cho riêng mình, người đó mới được cứu rỗi. Chứ không phải là do ông nội tôi tin Chúa mà tôi được cứu, do cha tôi tin Chúa, mẹ tôi tin Chúa mà tôi được cứu. Không. Có một số người nói câu này mà tôi và Nguyễn Hoàng xem phải nhớ mãi, đó là Đức Chúa Trời không có cháu nội cháu ngoại,
Không có cháu chích gì cả. Mà Đức Chúa Trời chỉ có con mà thôi. Tất cả ai ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình thì đều là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu Thánh Văn đoạn 1 câu 12 đó. Chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Ông nội tôi tin Chúa, ông nội tôi là con cái Đức Chúa Trời. Cha tôi tin Chúa, cha tôi là con cái Đức Chúa Trời. Còn tôi tin Chúa, tôi cũng là con Đức Chúa Trời. Con của tôi tin Chúa, con tôi cũng là con Đức Chúa Trời. Mà cháu nội cháu ngoại tôi tin Chúa thì cháu nội ngoại tôi cũng là con Đức Chúa Trời, chứ không có là cháu gì cả, phải không? Tất cả mọi người đều là con Đức Chúa Trời. Ai tin Chúa đều là con Đức Chúa Trời, được cứu cả. Người giàu này có ông tổ đức tin, đã tin Đức Chúa Trời mà ông không tin Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ông đã nhìn thấy Abraham trước, để nhắc nhở rằng chính tại vì ông không tin Đức Chúa Trời mà ông ở nơi khổ hình. Ông thấy Abraham trước để nhắc về cái sự yếu đuối của ông, sự không tin Chúa của ông. Rồi trong ẩn dụ này, người giàu này còn thấy người kế tiếp là ai nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chắc ai cũng biết. Đó là thấy ông Lazarơ ở trong lòng của Abraham. Câu 22-23 chép: giả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên thấy xa, thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người. Người thứ hai mà người giàu này thấy đó là Lazarơ. Lazarơ ông quen thuộc rồi, mỗi ngày nằm ở trước cổng nhà của ông, dầu ông có hàng rào kín nhưng mà ông vẫn thấy Lazarơ nằm ngoài hàng rào. Ông là người nghèo đau bệnh ghẻ chốc nằm đó chó liếm đói khát nằm ở ngoài cửa nhà của ông. Một kẻ mà ông không hề quan tâm tới, không thương xót, không cứu giúp gì cả, người nằm ở bên lề xã hội đó mà ông không có quan tâm giúp đỡ. Và bây giờ ông nhìn lên, ông thấy cái Lazarơ, cái người nghèo khổ đó bây giờ nằm ở trong lòng Abraham ấm áp, được yên ủi. Còn ông thì nằm ở trong cái hồ lửa nóng đến nỗi mà ông phải đau đớn vô cùng. Thưa quý ông bạn xem, thời Cựu Ước, tất cả những người giàu tin Chúa hay không, khi chết thì đều vào âm phủ cả, là nơi linh hồn ở đó chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dầu người đó tin Chúa hay không cũng vào âm phủ. Nhưng chúng ta phải biết rằng trong âm phủ thì chúng ta thấy là dường như rõ ràng là có hai ngăn khác nhau. Ngăn ở dưới thấp là những người không tin Đức Chúa Trời, không tin Chúa Giêsu, ở đó gọi là âm phủ mà khổ hình, có sự đau đớn cảm biết. Và người giàu này cảm biết lửa hừng hực nóng mà làm ông khát nước quá. Tức là cái ngăn thứ nhất là những người không tin Chúa. Và ngăn thứ hai gọi là paradis của Đức Chúa Trời. Và những người nào mà tin Chúa khi linh chết rồi thì linh hồn vào ở đó chờ đợi Ngài Chúa đem vào nước đời đời với Ngài. Chỗ đó là tạm ở. Khi mà Chúa Giêsu trở lại thì đem tất cả mọi người vào Đức Chúa Trời để hưởng phước hạnh của Ngài, tức là thiên đàng vinh hiển. Ông người giàu này đã nằm ở phía dưới đó và ngước lên thấy cả Abraham, ông tổ của ông, và thấy Lazarơ là một người nghèo ở trước mắt ông khi ông ở trần thế, thì đang được sự an ủi ấm áp trong lòng của Abraham ở trong Ramadi phước hạnh. Ông đã thấy tất cả chúng ta rồi sẽ thấy. Dầu bây giờ chúng ta còn sống đây, mắt chúng ta nhìn thấy, nhưng mà khi chúng ta vào cõi vĩnh sanh hay là cõi đời đời, chúng ta sẽ thấy, thưa quý ông bà anh chị em, linh hồn của chúng ta sẽ thấy tất cả, thấy Chúa Giêsu, thấy anh em chúng ta, thấy bà con chúng ta cảm biết hết, thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra khi chúng ta vào cõi vĩnh sanh, chúng ta sẽ còn cảm biết một cách rõ ràng, càng trọn vẹn hơn nữa. Ông Phaolô nói rằng bây giờ chúng ta xem như trong cái gương cách mập mờ. Nhưng ông nói gì? Đến bây giờ chúng ta thấy như là hai mặt đối nhau, thấy rõ ràng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra Khi chúng ta vào trong thiên đàng vinh hiển, chúng ta vẫn còn thấy hết mọi sự. Người giàu này khi chết ông đã thấy. Nhưng mà chữ thứ ba ở trong câu chuyện này, quý bạn xem thấy người giàu này còn có một chữ gì nữa quan trọng để diễn tả khi ông ở trong nơi khổ hình đó. Chữ gì? Ông chết nè, chữ chết. Chữ thứ hai là ông thấy. Và chữ ba ông làm gì nữa? Ông gì? Luca đoạn 16 câu 24 chép: bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Người giàu này là gì? Chữ gì? Chữ xin, phải không? Ở trong nơi khổ hình đó, bây giờ ông bắt đầu cất tiếng kêu xin. Kêu xin thực sự thương xót nơi Abraham. Trên đời này khi ông giàu có, ông không thương xót ai cả. Ông cả như Lazarơ nằm ở ngoài cửa đó cũng không thương xót. Và bây giờ khi đau đớn quá ở trong lửa khổ hình này, thì ông xin Abraham thương xót mình. Hỏi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Bản tánh con người xưa nay giống như vậy cả, thì phải không thưa quý bạn xem? Khi mình còn sống có giàu có cái cơ hội, mình không nghĩ tới ai cả, không thương ai cả. Miễn là thâu vô cho mình mà thôi, không lo cho những người khác xung quanh mình. Ngay cả tôi thấy có nhiều người, cả cha mẹ anh em cũng không có giúp nhau nữa. Nhưng mà khi gặp cái cảnh ngộ nào đó thì bắt đầu than thở không ai giúp mình. Muốn được người ta giúp mình phải giúp người ta trước. Muốn người ta thương xót mình phải thương xót người ta trước. Nếu chúng ta không giúp ai thì đừng mong ai giúp mình, mà mình không thương xót ai thì không ai thương xót mình đâu. Và ông người giàu này khi mà ngước mắt lên thấy Abraham và Lazarus trong lòng thì nói rằng: Abraham tổ tôi ơi, xin thương lấy tôi, thương xót tôi, vì tôi bị khổ hình trong lửa này, đau đớn quá. Ở câu 24 chép rằng: Abraham tổ tôi ơi, xin thương lấy tôi, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đủ. Xin Abraham nói với Lazarơ, hay là cho phép Lazarơ lấy ngón tay nhúng vào nước đem để vào trong lưỡi ông khát nước quá rồi. Nhưng Abraham trả lời như thế nào thưa quý ông bà anh em? Câu 25: con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ, bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa là chỗ này đây thưa quý bạn cho em. Nếu không tin Chúa thì vào nơi khổ hình, và nếu tin Chúa thì sẽ được ở nơi phước hạnh. Và Abraham nói với người giàu này, bây giờ không còn cơ hội nữa. Cơ hội khi ngươi còn sống, hãy tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giêsu thì được sự cứu rồi. Mà bằng không thì khi qua đời rồi không còn dịp tiện thứ hai nữa. Một số tôn giáo thì nói rằng còn có dịp tiện thứ hai. Vì vậy mà người ta khi có một người qua đời rồi, thân nhân qua đời, thì họ cầu hồn người, họ cúng bái, họ làm đủ thứ hết rồi. Có khi là phải cầu nguyện để cho người đó được lên khỏi nơi khổ hình. Không, những tôn giáo dạy vậy là sai với Kinh Thánh vô cùng thưa quý bạn xem. Lời của Chúa Giêsu nói gì? Giữa địa ngục và thiên đàng có một sự ngăn cách, từ đây qua đó cũng không được, mà từ đó qua đây cũng không được. Cho nên mà khi qua đời rồi thì ở trong tay của Đức Chúa Trời sự phán xét của Ngài, chúng ta không còn làm gì được nữa. Muốn thay đổi đời sống của mình phước lành thì hãy quyết định khi chúng ta còn sống ở đây. Nếu khi còn sống mà chúng ta không tin Chúa, không hầu việc Ngài, thì khi qua đời rồi thì không còn cơ hội nữa quý bạn xem. Khi chúng ta vào nơi khổ hình thì không còn cách nào cả. Người giàu này xin Abraham từ chối vì không thấy được nữa, không còn cơ hội nữa. Người giàu này thấy vậy thì xin lần thứ hai. Ông xin gì? Ông nói rằng nếu vậy rồi thì tôi tuyệt vọng rồi, không còn cách nào cả. Nhưng tổ tôi ơi, tôi có năm anh em ở tại nhà cha tôi có năm anh em, bây giờ xin tổ tôi sai ông Lazaro xuống ở đó và làm chứng để cho họ tin Đức Chúa Trời đi, và nếu họ không tin Đức Chúa Trời thì xuống đây khổ như tôi này thì là đau đớn lắm, bây giờ hãy sai Lazaro đến đó. Nhưng mà Abraham nói gì? Ở trên trần thế thì có Môi-se và các đấng tiên tri. Môi-se đây tức là luật pháp của Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời sai đến trong thời Cựu Ước để rao báo lời của Đức Chúa Trời cho dân sự, để họ biết mà tin Đức Chúa Trời. Rồi đến thời Tân Ước, Đức Chúa Trời sai chính Đức Chúa Giê-xu từ trên trời xuống trần gian này ở giữa họ để dạy cho họ biết về Đức Chúa Trời, giảng tin lành Đức Chúa Trời cho nhiều người, rồi còn sai các sứ đồ, các tiên tri đi ra giảng đạo nữa, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời sai chúng ta đi. Bây giờ nếu những người trần thế này mà không nghe chúng ta khi chúng ta rao ra sự cứu rỗi thì không còn cách nào khác. Môi-se và các tiên tri đã làm xong hết rồi, chúng ta cũng đang làm xong hết rồi, và những người đó cần phải tin nhận được Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, nếu không thì không có dịp tiện nào khác. Những người này, người giàu này còn cãi lại với Abraham, ông cãi rằng không phải vậy đâu, nếu mà có một người mà chết rồi mà sống lại xuống nói với anh em tôi thì anh em tôi sẽ tin Chúa. Nhưng Môi-se nói rằng chưa chắc, không có được đâu, bởi vì nếu không tin những người giảng đạo bây giờ, Môi-se và các đấng tiên tri, thì có người chết sống lại cũng không khiến họ tin Chúa đâu. Họ phải nghe lời những đấng tiên tri đến rao báo đó, chứ không phải là cần những người mà trên trời xuống để nói cho họ. Chúa Giê-xu đã chết trong mồ mả sống lại. Từ đó tới 2000 năm bây giờ họ biết rằng Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại, đã phục sinh. Nhưng trong thời Chúa Giê-xu có bao nhiêu người thấy Chúa Giê-xu sống lại mà tin Chúa Giê-xu? Ít lắm hơn thưa quý ông bà anh chị em. Và 2000 năm nay biết bao nhiêu người biết Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại nhưng mà đâu có tin đâu. Rất là ít người tin Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thì Abraham nói rằng dầu có người chết sống lại đi nữa thì họ không tin. Nếu không tin những người rao báo bây giờ thì dầu có người chết sống lại cũng không tin nữa. Cơ hội được cứu là phải nghe lời của Đức Chúa Trời, đọc Kinh Thánh, nghe lời những người rao giảng và tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa mình. Người giàu này có một điều mà làm tôi cảm động lắm. Quý quý bạn xem cảm động không? Ông chết rồi, ông bị hư mất, ông bị hình phạt mà còn yêu thương anh em của mình trên trần thế. Ông ước ao có người đến để nói về Chúa cho anh em của mình để họ thoát khỏi khổ hình, để được sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta ngày nay có cơ hội rất là nhiều đang còn sống đây. Tại sao chúng ta không đem lời của Đức Chúa Trời để giảng cho gia đình của mình, anh em của mình, không giảng cho những người đương thời của mình? Thưa quý ông bà anh chị em, người ở trong hồ lửa còn thương yêu anh em mình, huống chi chúng ta là người đang sống đây mà không thương anh em mình sao, thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể ở đây, ẩn dụ này. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em biết rằng cuộc đời này là tạm bợ, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, và chỉ có những người tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giê-xu thì được sự cứu rỗi, bằng không thì bị hình phạt đời đời. Vì vậy Chúa còn cho tôi và quý ông bà anh chị em cơ hội còn sống ở tại đây để làm gì? Để bày tỏ tình thương cho những người khác, để nói về Chúa cho những người khác, để đem những người khác vào sự cứu rỗi, để họ không vào nơi khổ hình như người giàu này nữa. Xin Chúa dùng lời này để cảnh tỉnh tôi và quý ông bà anh chị em mạnh mẽ đứng lên hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Không phải là nói bằng miệng tôi biết lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi không bao giờ đi ra làm chứng cho người khác. Tôi không bao giờ cầm cuốn sách đi phát những buổi phát Kinh Thánh của sách báo của Hồ Thánh mà thứ bảy đây, thưa quý ông bà anh chị em, trên đầu ngón tay thôi, hoài có mấy người đó thôi. Quý ông bà anh chị em ở đâu Có thương xót những người không tin Chúa đang bị hư mất đời đời không? Tại sao chúng ta không hiệp tác hết thảy hội thánh đi ra mỗi lần chúng ta làm như vậy để chúng ta cùng kêu gọi đồng bào chúng ta trở lại tiệp Chúa? Cầu xin Chúa dùng ẩn dụ này để giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.